This is KBDT, Highland Park, Texas.
Xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Trong nhà ngoài ngõ cùng với tiến sĩ Chu Minh Ẩn. Thưa quý vị, như thường lệ thì chương trình Trong nhà ngoài ngõ đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần từ 2 giờ cho đến 3 giờ trên làn sóng 1160 AM. Và nếu quý vị có những vấn đề xảy ra trong cuộc sống, có những câu hỏi, những thắc mắc thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của chương trình 214-341-5943. 214-341-5943 để được chú Trương Minh Ẩn hướng dẫn tham khảo và giúp ý kiến cho quý vị nha. Từ Dallas, Dũng Nghiêm xin gửi lời chào đến tiến sĩ Trương Minh Ẩn.
Trước hết xin chào tất cả quý vị thính giả của đài 1160 AM và thân hạnh làm việc với Dũng Nghiêm.
Dạ, thưa chú khỏe không?
Thì mới vừa bước chân vô nhà vừa thân cái alarm off, lúc nào cũng vậy, nó khít nút không à? Nhưng mà trời, cuộc đời vậy nó cũng có những cái vui, hiểu không? Dạ. Hôm nay thì trời cũng còn nóng lắm.
Dạ, thì trời thời tiết bây giờ là trên 100 độ hết, thì mọi người ai cũng cảm thấy rất là bức bối, nóng lực, cho nên quý vị cũng như thưa chú là ráng giữ sức khỏe.
Dạ, dễ bực mình lắm nha. Ở ngoài đường, nhất là ngoài đường dễ bực mình lắm.
Dạ.
Chạy xe mà ép người ta rồi đó, cái đó toàn là làm mấy người khùng không. Thì có những cái tên mà nó lái xe mà nó không có máy lạnh đó, Dũng Em.
Dạ.
Qua đây mua đại chiếc xe này, kia đó, nó đã nóng rồi. Mà gặp người ta đó là cà chớn nữa là bắt đầu xong là nó nổi khùng lên tại chỗ. Thôi, câu nhịn chín câu lành. Có lỗi có phải cũng đi ngang đi, ta xin lỗi nó, cái về nhà nằm yên không cần phải suy nghĩ, phải không Dũng Em?
Dạ.
Dạ.
Okay. Thưa chú, thì thời gian qua chú có những cái gì mà cần chia sẻ đến quý khán giả không thưa chú?
Thì cũng những cái tin tức bình thường, cũng có những cái trở ngại của ở những thành phố khác, đồng bào gọi lại thì những cái chuyện đó nó cũng xảy ra hàng tuần, hàng tháng, là vấn đề các nhà, các patio trái phép rồi đó, Dũng Yên.
Dạ.
Mấy cái đó quý vị phải cẩn thận, đã nhắc rồi, nhất là quý vị ở khu HOA đó. Nhà qua, quý vị làm gì lên văn phòng hỏi một tiếng. Ok. Hỏi một tiếng xong mà muốn chắc ăn. Quý vị lấy cái điện thoại đó. Thâu lời nói ông là mẹ, ông là coi trên này phải không? Tên gì. Nhưng mà quan trọng nhất là quý vị muốn biết. Cái khu nhà qua Việt Nam mình bây giờ ở cũng đông nó vô nghiêm. Mà chỉ có cái mà chú chưa thấy trong cái hội đồng thành hội đồng của hội đồng nhà qua đó.
Dạ. Yeah.
Người Việt Nam mình hầu như không có, chú chưa nghe người nào đó. Hỏi là nói ô mình mua đó họ làm gì làm, miễn mình đừng có vi phạm luật lệ thôi. Nhưng mà quý vị đã biết á, có lời nói của mình cũng hay hơn là không có lời nói. Là cái phong tục tập quán Á Đông, từ cách ăn uống, từ cách trồng cây, nó đều khác với người Mỹ trắng hết. Quý vị để cho người ta control mình, nhiều khi bực rất là bực mình. Thì chỉ có khi nào quý vị đi làm công xưởng hoặc là những cái công ty tư nhân bận rộn từ sáng tới chiều tối về ngủ đi Dũng Em, thì cái khu nhà qua nó cũng rất là good, là mọi cái nó làm cho cái giá trị nhà mình cao hơn. Còn ngoài khu nhà qua thì nhiều khi mình còn làm những cái mà hàng xóm họ thích hay không thích nó không quan trọng, mình muốn trồng cái gì mình trồng. Còn khu nhà qua cây nào phải giống như cây nấy hết, nhất là trước cửa sơn cái cửa, cái hàng rào khác màu, có miếng khác nào cũng phạt mình. Không làm thì phạt cả 200 mấy tới 500. Do đó quý vị cẩn thận trong đó, thì người ta có hỏi mấy vấn đề đó là thường nhất. bây giờ tôi phải làm gì, tôi biết có phải làm gì đâu. Vô khu nhà qua giống như gã con gái lấy chồng vậy đó. À, bên chồng nói sao phải nghe vậy đó, Dũng Yên.
Dạ.
Đó là một cái thí dụ rất là chính xác cho quý vị. Ok? Dạ.
Dạ, cảm ơn chú. À, thưa quý thính giả, quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với chú Trương Minh Ẩn. À, nếu quý vị có những thắc mắc, có những vấn đề xảy ra trong cuộc sống, từ trong nhà cũng như ra ngoài ngõ, hoặc là quý vị có những cái gì mà quý vị thấy trong cuộc sống mà quý vị cần chia sẻ với cộng đồng, thì cũng xin mời quý vị gọi vào nha. 214-341-5943. 214-341-5943. À, thưa chú, thì Dũng Nghiêm thấy dạo gần đây á, cái scam á, nó tiếp cận với lại người dân của Hoa Kỳ rất nhiều. À, hàng ngày á, ngay riêng bản thân Dũng Nghiêm cũng nhận rất nhiều cuộc gọi cũng như cái tin nhắn là email từ scam. Và cũng giống như chương trình mới đây thì chú cũng cảnh báo là đó, ví dụ như là làm quen rồi nó cho tiền này nọ kia rồi để mà lấy thông tin của mình để lừa gạt mình đó. Thì ngoài ra thì Dũng cũng chia sẻ với chú cũng như quý khán giả là những cái Dũng Nghiêm đọc tin tức ngoài những cái lừa gạt mà chú Trương Minh Ẩn có chia sẻ trước đây và cũng như là nhiều khán giả cũng đã biết rồi đó, thì cũng có những người giả giọng và có số điện thoại của người thân bạn bè mình rất là giống mà sử dụng cái trí tuệ nhân tạo AI để mà yêu cầu người nhà bạn bè mình gửi tiền cho mình với một lý do nào đó rất khẩn cấp. À, cho nên khi mà gặp trường hợp đó thì mình cũng nên gọi lại cho người thân hoặc bạn bè của mình để xác nhận lại, cũng như là những tin tức nói về cái Amazon Cam á, thì đó thì cũng mình nhiều khi mình không có order hàng mà cũng nhắn tin hay là gửi email và kêu cung cấp account tên tuổi để mà cái sự giao nhận nó được chính xác hơn, ví dụ như vậy. Thì cũng như là mua đồ cũng vậy, mua đồ mình trả tiền bằng sale cũng bị lừa gạt nữa. Thì thưa chú, thì chú có ý kiến gì về những cái sự lừa gạt gần đây rất nhiều?
Cái sự lừa gạt bây giờ nó xảy ra khắp nơi, mà cái lừa gạt mà mạnh nhất bây giờ là vấn đề di dân bảo lãnh qua Mỹ rồi. Thì nó có hai loại bị gạt. Một số người á, bị gạt từ Việt Nam là có những cơ quan lo thủ tục này kia. Tại vì một lần lo thủ tục á, là cả nhiều khi cả chục năm mới xong, Dũng Nghiêm.
Yeah.
Trừ khi diện vợ chồng. Thì có những công ty nó làm chừng 4-5 năm xong cái đủ cái bắt đầu file bankruptcy, dọn mất đi. Mà Việt Nam file bankruptcy đi tìm nó học máu luôn. Nó đâu có việc ai, tại vì bây giờ tôi làm giấy tờ thì để đó mới có thiệt không thì mình không biết. Mà Việt Nam mình á, hiện tại bây giờ có những cơ quan lo qua bên cho đi qua Hoa Kỳ đó là đang gần cái 100.000 đồng. Ok, cái đó gạt Việt Nam. Còn bên Mỹ này á, như là đa số ai cũng muốn bảo lãnh thường nhân hết, thì có những cái tên mà xách cái vali bằng đồ vest rồi lái xe ngon lành lại nhà nói quý vị, thay vì quý vị đi lại những cái trung tâm mà dịch vụ làm mất tiền, tôi ở đây tôi lo, ví dụ như lo một người 60.000 thì ở đây tôi chỉ lo có 30 thôi, ai là không mừng. Nhưng mà quý vị nhớ kỹ rằng là quý vị giao tiền cho một cơ quan nào mà người ta xách túi đi vòng vòng, đối với tôi không bao giờ tôi làm. Tôi vòng vòng ở đây á, là có một tên chuyên môn lừa gạt người ta Việt Nam rồi đấy. Giờ tôi đã dằn mặt mấy lần rồi, thì hiện tại giờ cũng còn gạt người ta nào là vô quốc tịch, thi quốc tịch không cần phải có tiếng Anh. Thì không có tiếng Anh, nó phải có những điều kiện, chẳng hạn như 50 tuổi mà không biết tiếng Mỹ thì phải ở bên Mỹ là 30 năm thì mới được thi. Còn ví dụ 60 trở lên thì 15 năm. Do đó quý vị đừng có tin mà tiền mất tật mang. Quý vị hà tiện một cái lợi làm chỗ nào mà cái cơ quan người ta đã có thể là sống lâu và đã từng bảo lãnh những người thân nhân. Thì đó là hiện tại về cái scam mạnh nhất. Cái scam thứ hai là vấn đề gửi, dùng địa chỉ mình gửi hàng. Quý vị ơi, quý vị đừng có ham lời vài trăm, 1.000 kia rồi. Quý vị nghe nó nói ngọt ngào, nó nhờ địa chỉ quý vị. Nếu mà dễ ăn vậy, tại sao nó không nhờ cái địa chỉ của anh em nó hoặc là con cháu đi, phải không Dũng Em? Mà nó phải đi tìm những địa chỉ mình để đây nó đưa mình vô cái thế kẹt. Và ở đây rất là nhiều người bị thế kẹt về vấn đề gửi hàng lậu. Còn vấn đề mà gửi hàng, gửi tiền á, là quý vị tôi ở bên, đi qua đánh giặc bên xứ Ả Rập á, tìm được 700-800.000 triệu mấy đó, quý vị làm ơn. Quý vị ơi, ai làm thích tiền, Nhưng mà nghe những cái đó thì ngay tại chỗ quý vị cúp điện thoại ngay tại chỗ, hoặc là đừng trả lời email. Còn quý vị mà chơi, mà lên mạng gặp để nối tiếp bạn với nhau rồi đó, quý vị thấy cái hình đó chưa hẳn là cái đó là người đó. Do đó quý vị cẩn thận. Có nhiều khi cô rất là thiệt đẹp, nhưng mà thật sự sao là một cái người Mỹ đen, Mỹ đỏ, người nào tôi không biết. Nhưng mà nó gạt quý vị. Rồi cuối cùng quý vị tiền mất tật mang. Thêm cái gạt nữa là vấn đề buôn bán hàng hóa, nhất là tranh ảnh. Ở đây có một cái gia đình bị chết dính gần 140.000 đồng tiền tranh ảnh, Dũng em.
Dạ.
Ban đầu thì gửi mua cái này thì nó tặng thêm cái nữa. Đây là những bức tranh được ký tên, có cái certificate đàng hoàng. Chỉ có mua ít thôi. Đến khi là bắt đầu xong, nó nói có một lô hàng mới này. Nếu mà bây giờ có hai người đương chờ để đấu giá, thì nếu anh bỏ thêm một chút số tiền nữa thì anh sẽ thắng. Thì nghe là ấy, mà cũng ví dụ như 2-3 ngàn, Việt Nam mình có 2-3 ngàn thường lắm. Đến khi dính 5-6 ngàn, cái đầu nói ok bây giờ thôi anh phải đưa tôi có thêm mới nữa, thì bắt đầu xong bán như thế này. Rồi tôi đưa cái chỗ để ra mà để bán đấu giá này kia ở tại thành phố này thành phố nọ, nên thật sự mọi chuyện không có gì hết. Tôi có một cái người trong nhà có gần trên 140.000 đồng tiền tranh ảnh. Thành ra quý vị nhớ kỹ, làm ăn cái gì mà người ta gửi tới nhà mình không biết mặt họ là ai, mà quý vị cứ nghĩ lời là quý vị phải cẩn thận. Tại nhiều khi lúc đầu quý vị mua bức tranh có 20 bạc, rồi từ từ tăng lên 5, rồi tới 100 đồng. Có những bức tranh mà để là certificate nó gửi cho quý vị, certificate chung với nhau, mà thật sự quý vị phải làm research đồ, còn không quý vị sẽ bị gạt. Không phải ai cũng bị gạt, mà sẽ có người bị gạt. Do đó quý vị cẩn thận trong cái vấn đề mà mua bán ở trên online, cũng như mua bán xe cộ. Quý vị làm ơn, nếu mà mua chiếc xe, chẳng hạn quý vị mua xe mà ở trên online đó, quý vị AutoNation hoặc là cái company mà Chrysler, hay là ở tại local nhưng mà nó có cho mình order online, hoặc là CarMax rồi đó, là những cái công ty hầu như khắp nơi trên đất Mỹ thì ít khi nào bị giả lắm. Nhưng mà nhớ kỹ rằng khi quý vị biết CarMax thì quý vị làm ơn check coi cái điện thoại đó có đúng của CarMax hay không. Hay là cái tụi scam nó gửi là quý vị tôi từ CarMax tới đây cũng có cái logo này kia, quý vị sẽ dính chết luôn. Do đó cái khuyên của tôi bây giờ, nếu quý vị không rành về vấn đề online internet, quý vị mua cái gì thì lợi ngay cái chỗ bán xe, gặp mặt đụng được chiếc xe, trao tiền ký giấy ngay mặt, đó là cái an toàn nhất. Cái dụng như
dạ thì sẵn dịp chú có nói về cái nhắc lại cái vụ mua bán xe đó, thì cái chuyện này chú cũng đã nói trên các chương trình khác rất là nhiều lần rồi, nhưng mà hiện nay thì Dũng Nghiêm biết là do kinh tế khó khăn và lãi suất của chính phủ cũng tăng nhiều, cho nên nhiều người không có tiền để mua xe mới, cho nên họ tìm mua xe cũ rất nhiều. Thì chú có thể hướng dẫn lại làm cách nào để mà nếu mà mua hoặc là bán một chiếc xe cũ thì làm cách nào cho an toàn và hợp pháp, là để không có gặp rắc rối sau này không thưa chú?
Đối với tôi thì cái chỗ mà buôn bán xe cũ mà nó nổi tiếng nhất của đất Mỹ là CarMax, Dũng em. Họ vô đưa chiếc xe, nó ok đây trị giá bao nhiêu. Nếu tôi bán anh cái này thì được warranty 60 ngàn hay nhiêu. Có nhiều chỗ 90. Thành ra đó là những cái mà mình nên mua bán. Còn quý vị ở đây bao nhiêu người Việt Nam bị gạt về vấn đề mà mua xe trên mạng. Rồi ví dụ như thấy chiếc xe quá đẹp, mà tại sao giá nó quá rẻ, rẻ hơn thị trường 10 mấy ngàn. Bắt đầu xong nó kêu down payment 500 đồng. Rồi cái xong cái bắt đầu nó gửi thêm là cái tiền mà service title này kia, tổng cộng là bao nhiêu ngàn đó. Thì bây giờ anh phải gửi tiền là đóng thuế để di chuyển chiếc xe, là tại vì cần phải có inspection này kia. Nó nói đủ thứ hết cho mình nghe. Thì cuối cùng quý vị đã dính vô số tiền đó rồi, mà chiếc xe quý vị cũng thấy. Thì bắt đầu họ nói ok vậy thì gửi tôi hết số tiền đó thì tôi mới ship được cái xe. Thì bắt đầu tá quả tâm tin mới gọi chú. Gọi chú thì liên lạc trở lại đó. Thì sau khi biết là họ bị bể mánh rồi, thì cái số điện thoại nó không còn liên lạc được nữa. Nhưng mà không phải cái cuộc bán xe nào ở trên mạng cũng đều là gạt người ta hết, nhưng mà đa số quý vị dễ lầm. Thứ nhất, mình mua xe cũ mà trên mạng có thấy cái máy không, Dũng Nghiệp thấy không?
Dạ.
Còn mình mua tại local, mình mang lại ngay người bạn sửa xe, ok, bạn coi chiếc xe này mua giá này được không? Do đó quý vị đừng mua đồ trên mạng online, trừ khi những chỗ như Amazon, Kmart thì tôi rất là tin tưởng, tại họ bán mà họ có công an thì trong đó. Còn những người mà bán mà quý vị không biết ai, đa số ngày xưa chú mới qua Mỹ thì chú cũng bị gạt, không phải trên mạng mà nó cũng đăng ở local đây đó. Chú mua chiếc Honda 4 cửa, tức là qua thấy xe đẹp mà nó rẻ tiền, tới chừng lái ngang cái thành phố keo lơ, chú quẹo trái cái cần lái rớt ra, dữ như biết không?
Yeah.
Trời xui nó khiến chỗ lúc đó thì thành phố chưa đông lắm, có cái cây vĩ đại chú đụng cái rầm móp cái xe rồi kéo giục bỏ luôn. Do đó quý vị mua xe muốn chắc ăn xe cũ, quý vị vô những cái chỗ như Camax. Muốn chắc ăn xe cũ, quý vị xách chiếc xe đó lại cho người bạn. Ví dụ như cái ông kia bán, ok, chiếc này tôi bán 3,5 triệu, được giá lắm, ok, để tôi chạy vòng coi. Ví dụ nó hao không, anh mua thì trả tiền, giờ đừng mua, ok, và hãy mua đó, xách lại người bạn mình đó. Anh làm ơn coi tôi máy móc như thế nào, tại mình đâu có chui với sàn xe được, Dũng Nghiệp phải không?
Yeah.
Do đó quý vị, đó là những cái mà đừng để bị gạt. Có nhiều người, xin lỗi, gia đình nghèo lắm, xây được 5,000 bạc đâu phải là chuyện dễ, Dũng Nghiệp thấy không? Bỏ tiền ra mua chiếc xe mà cuối cùng bị gạt, tức lắm. Như cái cậu kỳ cách đây mấy năm đó, ở Florida cậu mất gần 7,000 đồng. Mà giờ thưa ai? Thưa liên bang thì FBI đâu có điều tra đâu, phải thưa. Hiểu không? Tại đây đâu phải company đâu mà thưa. Còn cái người mà nó chỉ đăng báo rồi thưa tới, thưa lui, gọi riết, cái bắt đầu lấy cái quảng cáo xuống, chả biết nó là ai nữa. Do đó quý vị mua ở tại local. Thứ nhất, có hai cái loại. Quý vị nhìn thấy xe, biết nó hư không. Cái thứ hai, quý vị giúp cho thành phố của quý vị có thêm tiểu bang, có thêm tiền thuế, chứ không phải thành phố. Cái có những thành phố có nhiều chỗ dealer car đó, Dũng em.
Yeah.
Thành phố không có nhận được tiền mà sao thác của mấy người buôn bán đó đâu, hiểu không? Do đó thành phố không có lợi gì khi có cái car dealer ở tại đó. Chỉ có tiểu bang thì nó có, và liên bang đóng tiền cầu đường đủ thứ. Do đó tôi khuyên quý vị mua xe cũ, hãy đến những cái nơi mà mình có thể thấy cái xe, đề máy lên và chồng tiền, có ký giấy legal đàng hoàng, có thể mắc hơn 500-600 đồng, mà quý vị chắc chắn không cần phải thưa gửi nếu quý vị bị gạt, ok?
Dạ. Yeah. Thì cũng có nhiều người họ mua xe của owner đó lại hẹn nhau ở một cái cây xăng nào đó, ở một nơi cái parking lot nào đó vắng vẻ, dạ, nó dễ bị cướp nữa đó chú.
Yeah, ok, nó có những cái thứ nó cầm cái tay to cũng nhá ra vậy đó, nhưng mà đến khi thử rồi xong cái bắt đầu xong nó nói ok bây giờ á mày deposit 500 đồng, hiểu không, tao đưa cho mày cầm cái tay to rồi mày đóng tiền tao ngày mai để tao đi sang tầng này kia. Quý vị nhớ kỹ á, phải coi tay to có đúng VIN number không, cái giấy xanh xanh ai in không được, Dũng Nghiệp.
Yeah.
Hơn nữa cái người mà dân không phải buôn bán xe đó, nhìn đâu biết thay tàu thiệt thay tàu giả, đủ thứ để họ gạt. Do đó quý vị mua đồ cũ, để tôi nói quý vị nghe thêm cái, chẳng hạn như một cái iPhone, khi mà gặp nhau tại cây xăng á, nó giao cho quý vị coi cái iPhone này kia work, cái bắt đầu xong cái mình ngồi chờ mình này, nó ok, để tôi vô tao mượn cái kim á, để tao lấy cái sim card ra, rồi tao bỏ, tao đưa mày điện thoại mới, điện thoại này. Thì khi bỏ sim card thay gì, nó bỏ sim card, nó đâu có bỏ, nó lấy cái điện thoại hư nó đưa. Dạ, thì mình mới thấy nó đi vô, nó lấy nó đưa cho mình thôi, thì cũng cái điện thoại giống hệt vậy đó, nhưng mà nó hư. Đến khi mà quý vị lại báo cáo cảnh sát, thì cảnh sát đúng ra cảnh sát phải làm việc. Nhưng mà cảnh sát lúc nào cũng vậy, nó ô cái này chuyện buôn bán trao đổi với nhau, không phải là hình sự. Hình sự chứ, khi đưa ra là một cái vật còn quốc, đến khi mà mình nhận hàng một vật hư ngay tại đó, thì cái đó là bị scam. Thì có những đa số cơ quan cảnh sát không làm chi, bởi vì là nhiều chuyện hay là họ không thích involve vô vấn đề này. Do đó quý vị cẩn thận, mua vô trong tiệm mua nó có quan tì. Còn vấn đề quý vị sẵn đây nói luôn, quý vị gần đây quý vị biết cái ngày 15 tháng 7 rồi thì T-Mobile, quý vị nào mà làm T-Mobile bỗng dưng thấy giá mình giọt lên. Thì ngày hôm qua tôi có nói chuyện với cái người president của T-Mobile, là quý vị nào mà trả tiền hồi xưa giờ bằng credit card thì được bớt là 40 đồng, ví dụ một cái account 20 đồng cho tới 40. Nhưng mà ngày 15 tháng 7 này nó không còn nhận, người nào trả bằng credit card nó sẽ trả thêm là mấy chục đồng, giống như cũ, không có discount. Quý vị phải đưa cho họ nhà băng. Do đó quý vị thấy cái bill cao á, quý vị gọi 611 để nói chuyện với họ là ok, tôi đồng ý trả tiền tự động nhưng mà qua nhà băng. Giống như cái policy đó là một cái cách để cho quý vị, có số quý vị gọi tôi nói anh ẩn ơi, tại sao mà T-Mobile nó tăng giá, là tại vì á cái đó là new policy ngày 15 tháng 7 họ đưa ra, mà nhiều khi quý vị không có nhìn thấy text message mà thôi. Đó là những cái mà xảy ra trong cộng đồng để giúp đỡ quý vị. Ok.
Dạ, cảm ơn chú. Thưa chú, thì khi mà mình mua chiếc xe cũ á, mà chủ xe họ tháo biển số giống như chú đã từng hướng dẫn trên đài đó, thì mà trên đường lưu thông về mà cái xe mình đó không còn biển số nữa thì có bị cảnh sát phạt không thưa chú?
Và... No. Như thế này. Ví dụ như khi mình mua của new owner, ok, sell by owner, hai người gặp nhau thì yêu cầu họ đồng ý với xe rồi coi được hết, hai người chở nhau ra ngoài chỗ làm bản số đó, thấy chưa tới 15 phút hồ nữa, để chi? Thứ nhất mình sang title chắc ăn hơn, cái thứ hai cho biết cái title đó thiệt hay giả, cái thứ hai là mình có cái bản số mới để mình trị giá. Còn họ không chịu thôi đừng mua. Mà quý vị mua ở những cái chỗ như used car dealer đó, thì những người đó người ta làm giấy tờ cho mình, thì họ sẽ đưa mình cái bản là bản số bằng giấy ra, Dũng em.
Dạ.
Là chắc ăn hơn. Làm cái gì cũng vậy hết á. Cái gì mà quý vị deal giữa người này qua người kia mà mình không thân, không biết gì đó, thì cái risk nó rất là cao, 50-50 đấy, Dũng em.
Dạ.
Do đó tôi khuyên, hãy anh đồng ý bán xe tôi, anh làm ơn hẹn tôi ngày nào đó, giao xe ngày mai, ngày mốt, đó. Hai đứa mình ra ngay và tỏ xe tên luôn, rồi xong. Ok.
Yeah. Thưa chú, thì ví dụ mà đang chạy xe của mình á, mà cái biển số là sẽ biển số xe của mình luôn, và mình đã trả toll tax rồi đầy đủ qua online rồi, tức là mình bỏ tiền sẵn vô đó, thì khi mình đi ngang những cái chỗ có toll tax thì nó trừ từ từ đó. Nhưng mà đôi khi có một số người vẫn nhận cái bill yêu cầu trả tiền là nhiêu tiền đó, rồi đã đi qua chỗ này mà chỗ kia mà không phải là họ mà họ không có đi, họ không đi ngang những chỗ đó, thì xin hỏi chú có phải do cái system nó bị trục trặc không? Mà nếu mà
không, ở đây chú mới giải quyết một cái vụ mà cuối cùng phải lên gặp ngay cái người đó, ngay cái NTTA để chú nói cho nghe vậy. Chú ngay cả trong gia đình chú có cô cháu, hiểu không? Ngày xưa kế bên chú mua cái thô thách qua cái cát cao của chú, rồi khi dời nhà riêng chú cắt cát cao đó, rồi cái cô này cứ tưởng là cái miếng mà treo lên đó, đó hiểu không? Có thì chạy hoài, do đó một lần chạy ngang là đưa về. Mà trong khi cô này mua chiếc xe mới ấy, thì có đóng cái toll tax cho new cho cái NTTA mà lại không ép chiếc xe cũ vô, tại vì thấy mình có cái toll tax nằm sẵn thôi. Đó là những trường hợp. Đa số những cái chuyện xảy ra bây giờ chú hỏi câu vậy nè. Trên đất Mỹ này không có bản số xe nào giống bản số xe này, công nhận không Dũng em?
Dạ.
Thì khi nếu chiếc xe cái bản số đó của mình mà nếu không đưa cho người khác, không người khác ăn cắp, hoặc là mình chiếc xe đó bán cho người ta mà không chạy ngang thao tác, thì làm gì người ta chụp hình, Dũng em? Nói chú nghe đi.
Dạ thì đó thì chứ cũng thắc mắc giống chú, nhưng mà không hiểu sao lại người ta không đi ngang qua đoạn đường đó lần nào hết, là đâu
không.
Nhiều khi tiểu bang khác luôn á mà cũng
okay.
Bị trừ tiền.
Trừ khi cái bản số xe đó khi buôn bán nó vẫn còn nằm trên chiếc xe đó mà nó đi mình đâu có biết. Hoặc là bán số xe nó dục vô rác đi ngang nào, cảm thấy nó dục, nó bỏ lên xe nó. Thì bắt đầu á, khi mà cái bản số xe nổi lên thì cái đầu tiên á, là nó gửi cho mình cái bill. Do đó cái bản số xe rất là quan trọng. Còn cái chuyện mà nói rằng chiếc xe cái bản số tôi nằm ở nhà, xe tôi nằm ở nhà mà tôi không có đi qua tiểu bang đó mà có chụp hình được cái đó thì đưa chú đi. Chưa bao giờ xảy ra chuyện đó trên đất Mỹ hết. Không bao giờ. Chúng em cứ nghĩ đi. Tiểu bang Texas có bao nhiêu trăm triệu chiếc xe đây. Không có bản số nào giống bản số nào hết. Của mình là của mình. Thành ra đừng nói là cái tôi đâu có đi qua Florida đâu, bỗng nhiên cái bản số tôi nó lại chụp hình Florida. Thì quý vị gọi ngay Florida, nó gửi cho quý vị cái picture. Từ đó nó gửi cái bill quý vị ở Outstate. Thì nó gửi luôn cái hình chiếc xe luôn. Ok. Nhìn coi có phải bản số của mình hay không. Không bao giờ có hai bản số trùng nhau. Chỉ có chiếc xe hai bản số trước sau trùng nhau thôi. Không có một người thứ hai nào có bản số trùng với một người khác ở tại tiểu bang này. Bất cứ tiểu bang nào. Mấy cái chuyện đó đưa cho chú ơi. Rồi cuối cùng cũng loại ra là cái bản số xe bắt buộc nó phải ở tại tiểu bang đó mà bản số của mình. Chứ không có khi không bỗng nhiên mà ở tại Florida cái bản số xe mình chạy ngang đó mà xe mình đậu nhà. Chuyện đó không bao giờ xảy ra. Chắc
chú.
Chắn. Ok.
Dạ. À, thưa chú thì thời gian phần 1 cũng hết, xin mời chú Brett.
Dạ, cảm ơn.
À, xin mời quý khán giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng sau một vài thông tin quảng cáo thương mại. Chúng tôi sẽ quay trở lại với phần 2 của chương trình. Số điện thoại của chương trình hay là 214-341-5943. 214-341-5943. Dũng Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và Dũng Nghiêm xin kính chào tiến sĩ Trương Minh Ẩn đã quay trở lại phần 2 của chương trình.
Trước hết xin chào quý vị khán giả 1160 AM và Dũng Nghiêm phần 2.
À, thưa quý vị vẫn đang tiếp tục theo dõi phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Và nếu quý vị vẫn có những câu hỏi, những vấn đề xảy ra trong cuộc sống từ trong nhà cũng như ra ngoài ngõ, thì xin mời quý vị tiếp tục gọi vào 214-341-5943. 214-341-5943 để được chú Trương Minh Ẩn hướng dẫn tham khảo và giúp ý kiến cho quý vị. Thưa chú, ở phần 1 mình có nói về vấn đề scam bị lừa gạt ở khắp mọi nơi. Thì ngoài cái vấn đề đó ra thì Dũng Nghiêm thấy dạo gần đây cái tình trạng bắt cóc rất nhiều đó chú. Cái bản tin gần đây nhất mà Dũng Nghiêm vừa mới đọc đó, thì có một cái đứa bé ở tiểu bang Texas của mình 13 tuổi trên đường đi đến nhà bạn thì mùa hè mà đi đến nhà bạn chơi thì bị một cái người 60 mấy tuổi bắt cóc và sau đó đưa qua Cali Phật Nha. Và may là đứa bé này trong lúc đậu xe đã đưa cái tấm giấy cho có chữ Help Me đây, thì cái người bên cạnh thấy và đã gọi cảnh sát. Thì thưa chú có ý kiến gì về vấn đề bắt cóc này dạo gần đây rất là nhiều thưa chú?
Ok, cái chuyện bắt cóc trên đất Mỹ rất là xảy ra thường và mình được nghe khắp nơi, ví dụ một đứa bé bị bắt cóc. Còn những cái nước như mà Mexico hoặc là những cái nước mà không được tăng tiến lắm và cái không được tự do lắm thì cái chuyện bắt cóc hầu như hà rầm. Mà mất đứa nhỏ thì báo cáo thì công an làm việc thì thôi chứ còn chả làm gì tới đâu hết. Còn người Mỹ họ làm cho tới cùng. Nhưng mà làm tới cùng như nữa cũng có số đứa nít bị bắt cóc rồi mất luôn đấy. Thì trong cái vấn đề bắt cóc nít nó có nhiều loại lắm. Loại thứ nhất là cái loại của những cái tên mà bệnh hoạn về vấn đề tình dục. Họ có thể là bắt cóc những đứa nít về làm vấn đề thỏa mãn sinh lý của họ. Mà bất chấp rằng đứa nhỏ này bao nhiêu tuổi. Thì cuộc đời chú làm cảnh sát, có một người cậu, đây là người da màu, baby sit đứa mới có 6 tháng thôi, mà làm bậy vấn đề đó mà đứa nhỏ chết. thì 6 tháng mà còn nghĩa là tìm đủ mọi cách làm gì không biết mà đứa nhỏ lại chết, thì mình sẽ thấy rằng là không có tuổi nào mà an toàn hết. Có những cái video lấy được của những cái tên mà gọi là người ta gọi là loạn dâm, bạo dâm rồi hoặc là khùng điên, nó hành hạ những đứa trẻ rất là tội nghiệp trong vấn đề tình dục. Nhiều khi dòm vô lâu mình cũng dòm không được, chóng mặt chứ đừng nói ngồi phải nghe nguyên một tiếng. Do đó cái chuyện bắt cóc á là cái chuyện mà nếu nó xảy ra đó thì lỗi của người trong gia đình cũng một phần. Ví dụ như cho con đi chơi với đứa bạn ở ngoài shopping thì cái chuyện đó cha mẹ nào cũng đi shopping thì cứ nghĩ là an toàn, nhưng mà đi shopping cũng không có nghĩa là an toàn lắm. Nhưng mà đi mà phải có người lớn thì nó có vẻ an toàn hơn. Rồi còn có những đứa bé đó, ví dụ như mình ở trong một khu xóm hiện tại bây giờ đó, mình đừng quay tin là ở xóm tôi xưa giờ chưa xảy ra chuyện gì, thì cho con nhỏ chạy ngoài sân chơi, đây là cái khu cả chục năm chưa giờ xảy ra chuyện gì hết. Giống như cái cuộc mà giết người của người mẹ cũng hình như 9 mấy tuổi rồi, 2 đứa con là 7 mấy tuổi đó, với dâu rồi đó, để gì. Thì ở tại một cái thành phố mà 10 mấy năm nay chưa bao giờ có vụ giết người, thì cái vụ đó tới bây giờ chú cũng chưa theo dõi coi nó đi tới đâu, bắt được cái người mà làm bậy đó chưa. Thì đối với chú cái chuyện mất tích bắt cóc, nhất là bắt cóc con nít về vấn đề tình dục, thứ hai bắt cóc con nít buôn bán ra những cái xứ Ả Rập hay những cái xứ nào á, chẳng hạn thường thường ở Việt Nam mình có nít bị bắt cóc, thường thường đưa qua những cái xứ mà họ thích cái người Á Đông, con trai con gái gì cũng vậy hết á. Tại vì thời buổi này nó có những cái người giới tính nó không còn là nam hay nữ nữa, thành ra con cái đừng có để bao giờ mình rớt vô tình trạng đó. Nếu mà đã xui mà bị thì không dám nói, nhưng mà trước hết là người bệnh hơn trị bệnh. Ở hàng xóm chơi thì phải có người lớn nhìn, đừng để con nít chạy tới chạy lui đạp chiếc xe đạp nhỏ xíu đó trên cái lề đường. Quý vị biết không, đi ngang xe ben nó mở cửa ngang nắm đầu kéo vô bực rồi mất đứa con. Thì quý vị nhớ là những cái xe đó không bao giờ mà nó mang bản số xe mà thiệt hết. Tại vì khu phố mình bây giờ chỗ nào cũng có camera. Thì có làm nghề tôi rồi mới thấy có những cái vụ bắt cóc nó rất là vô lý. Cái vụ giữa cóc như là gạt con nít đưa kẹo rồi nó lên đây này kia, rồi I will take you home này kia, I know your prayer này kia, rồi đứa nhỏ mà nói thẳng nghe. Do đó khi mà mình có con phải đi bộ từ trường về á, cần phải gửi gắm cha mẹ nào ở gần đó, rồi họ có con đi học cùng trường. Đừng để đứa con nít xách cà táp về nhà. Và quý vị biết không, tình trạng con nít mất cóc á, quý vị vô cái trong National Database, tức là trong cái hộp thư mà tin tức của đất Mỹ đó, bao nhiêu đứa nhỏ mất tích, quý vị nhìn thấy đó. Hàng ngàn. Do đó quý vị biết không, mất một đứa con mà bị mất cóc rất là đau khổ, do đó quý vị phải cẩn thận. Rồi có những đứa mà teenager, mấy cái kê mà bên Argentina hồi đó tôi cũng gây bó, là nó bắt cóc là vì trả thù vấn đề boyfriend, girlfriend, buôn bán cocaine, giật nó gì đó, thì nó giết người. Mà có những cái lúc nó chôn sống người ta nữa. Do đó, cái nói về vấn đề tội phạm liên hệ tới bắt cóc, nói mấy ngày cũng chưa hết. Tại vì không phải chỉ có bắt cóc là nói bắt đứa nhỏ thì đem đi đâu, làm cái gì. Đó là cả một vấn đề, như là đi sâu vô nói chuyện cả ngày chưa hết. Do đó cái quan trọng nhất là lúc nào mình cũng phải để ý vô đứa con của mình. Đừng do nó chơi ngoài đường một mình, ví dụ có người hàng xóm ngồi dòm thì ok, đừng cho đạp xe đạp qua xa quá 200 nhà. ví dụ xe đạp mà ba bánh, hai bánh sau bánh trước, đó là những cái an toàn tôi chỉ quý vị vậy thôi. Chứ còn nói sâu vô thì nó nhiều thứ lắm. Bắt cóc nó có nhiều hạng lắm người, và bắt cóc có nhiều loại, do đó không thể nào mà chỉ có 5-10 phút mà mình có thể nói hết được đó, Vũ Nguyên.
Thì ngoài khi mà cái bọn tội phạm, cái bọn xấu nó muốn bắt cóc mình á, thì nó có nhiều cách lắm, nó đã cố tình rồi thì có rất nhiều cách, nhưng mà đôi khi cái bản thân của cái người bị bắt cóc cũng là không có cảnh giác, cũng lơ là nữa, cho nên quý vị phụ huynh, ví dụ những bậc cha mẹ khuyên nhất nhờ cái giới trẻ đó, nhiều khi Dũng Nghiêm thấy đó chú, nhiều khi ra đường đi trong parking lot hay đi ngoài đường cứ lơn tơn, vừa đi vừa cắm mặt vô cái điện thoại, vừa đi vừa coi điện thoại mà không để ý xung quanh mình, nhiều khi có chiếc xe van nó chờ tới, hay là nó giả vờ như là chờ. Dũng Nghiêm từng thấy trên mạng đó, trong cặp kinh lót không chiếc xe van đậu giống như đang tìm chỗ đậu xe đó, chỉ cần đi lân tân trong nó cầm điện thoại cứ nhìn vô
kéo cái cửa ghê không á,
nó kéo vô một cái rồi xong luôn. Cho nên quý vị phụ huynh cũng nhắn con em mình là thôi cố gắng buông cái điện thoại đi, nhiều khi để bảo đảm an toàn cho mình chứ mà nhiều khi
thứ nhất á, chỉ con em sẵn đây ngừng ngay đây cái, ví dụ như con em mà lưng tưng đi học về hay đi shopping về mà đi cầm điện thoại thì không thể nào biết được chiếc xe nào dò mình, phải không Vũ Nghiêm? Nếu mà mình đừng có đó, khi thấy chiếc xe bỗng dưng chạy sau lưng nó cũng rè rè mà tới giờ nó chưa qua mặt mình, lúc đó mình để ý mình sẽ đi xa cái lề đường hơn chút xíu. Thế mà vừa thấy chiếc xe mà đề máy chạy hơi nhanh lên thì bắt đầu la lên và chạy vô bất cứ nhà nào nó có mở cửa để xin cầu cứu thì chắc ăn hơn. Do đó cẩn thận trong cái vấn đề đó. Nhưng mà nó một khi nó đã cố ý, thiệt cố ý rồi đó Dũng Em, thì khó mà thoát khỏi tay những cái tên đó.
Thì đó, thì cách đây 1-2 tuần ở Hoa Kỳ mình có chiếu bộ phim Sound of Freedom cũng rất là hay, thì cựu thống Trump cũng đã ủng hộ, lên tiếng ủng hộ cái bộ phim đó, nó nói về cái nạn bắt cóc buôn người đó, cho nên nếu quý vị nào có thời gian thì cuối tuần sắp xếp và nên dẫn con em mình đi xem để biết cái những cái mánh lới, những cái tinh vi của cái những người buôn người, những kẻ bắt cóc. Thưa quý khán giả, quý vị đang còn 15 phút của chương trình để quý vị có thể đặt câu hỏi với chú Trương Minh Ẩn nha. Số điện thoại chương trình là 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa chú,
chú xin trả lời một câu hỏi của một thính giả gặp chú. Ok.
Dạ.
Cậu này cũng khoảng chừng 50 tuổi. Cậu mới hỏi câu rằng em muốn lấy bằng bắn súng, mà em thành thật nói cho anh biết là em không biết chữ, ngay cả tiếng Việt Nam ấy, không biết chữ. Thì cái đầu tiên tôi khuyên nói thôi, sau khi lấy bằng rồi á, nên cố gắng đi học, đừng sợ mắc cỡ. Mình chỉ nếu mình mắc cỡ thì mình sẽ cả đời không biết chữ. Nó có những cái chỗ mà trung tâm của Việt Nam dạy tiếng Việt, hoặc là mình đi học ESL thì nó có hai thứ tiếng luôn. Thì cứ mình nói thật với người mà dạy mình đó, thường thường là ESL thì cái người đó là người Việt Nam, thì nói câu là em không biết chữ hay là anh không biết chữ, xin đừng để người ngoài biết, giúp đỡ em. Có cái chuyện mà hỏi người không biết chữ có lấy được bằng mang súng không? Dạ được. Ngày xưa tôi dạy lấy bằng mang súng khoảng 20 năm. Sau này tôi mệt quá, tôi cũng không muốn dạy nữa. Là như thế này. Khi một người ta không biết đọc biết viết, thì họ phải vô lớp học mình và mình phải giảng nghĩa bằng cái ngôn ngữ của họ. Chẳng hạn một cậu Việt Nam không biết viết chữ, thì tất cả những gì trong bài thi tôi phải giảng nghĩa, cậu ta phải hiểu rõ. Rồi đến khi cái lúc thi đó, thì những câu hỏi cái người huấn luyện viên phải dịch ra 4 câu, rồi cậu này sẽ chọn câu nào thích hợp. Và nếu cậu này đủ cái số điểm thì cậu này sẽ được cấp bằng, sau khi mà bắn đủ điểm trượt luôn. Do đó quý vị mà không biết chữ, có nhiều người không biết chữ, những người biết không? Cũng tội lắm, ít thôi. Quý vị có quyền xin giấy, chẳng hạn như hiện tại bây giờ ở vùng này có anh Michael Đào và cảnh sát Dallas á, thì chú quen cũng lâu rồi. Thì một người cứ lại nói thẳng với Michael, anh không biết chữ hay chị không biết chữ, em có thể giúp đỡ cho anh lấy bằng không? Thì Michael Đào sẽ giúp đỡ cho anh lấy cái bằng mà xuống. Ok. Do đó cái người. Và một cái câu hỏi khác,
Chú cho phép Dũng Nghiêm đón về thính giả thân
mến. Ok.
Chương trình xin chào ạ. Hello.
Hello.
Dạ, xin cô vui lòng tắt dùm cái radio, chỉ nghe bằng điện thoại.
Thì... Để tôi vô đựng trong đi.
Dạ.
Là chứ tôi cho nhớ cháu tôi hỏi anh ăn chục lên chứ đó. Tôi dạ. Còn cái bàn mà quen rằng tại cho hồi buồn tôi mua là Apple nhập ca mà ở bên Đức á, mà gọi qua đây mà mượn mình mua. Như vậy có phải là họ xịt mình lắm.
Mà chị nói lại rồi sao?
Rồi tôi còn nghe bà ngồi bên Đức á, tại đó họ mua Apple nghiệp ca cái nợ mà họ liền quay, họ mượn tôi mua ở bên đi, mua chùm cho họ. Như vậy có phải là người ta...
Khoan. Bây giờ hỏi câu này, người bạn này thân như thế nào?
Không, người bạn là Facebook chơi rồi đâu.
Ồ, làm ơn các người bạn này đi. Chị sẽ tiền mất tật mang mà coi. Ok nha.
Dạ,
không
phải, chắc là xịt bên hả?
Dạ, làm sao tôi nói được. Nhưng mà đa số bây giờ ở tại bên Đức muốn mua cái gì lại không có. Tại sao phải nhờ người bên Mỹ? Nhờ người bên Mỹ thì bây giờ nếu họ muốn mua đó thì cái đầu tiên chị cứ nói câu ok, gửi về cái địa chỉ, đừng cái địa chỉ nhà mình, hiểu không? Địa chỉ thí dụ như hộp thơ số mấy nếu có, hoặc là địa chỉ của một nơi nào, cái cơ sở đó, nói ok, biên check như là transfer tiền của Đức về bên đây đủ tiền thì chỉ mua giùm cho. Yeah. Nhưng mà cái người bạn này là quen như thế nào, có phải là quen kiểu bạn trai được?
Quen đâu, đâu có bạn trai gì đâu, quen nó chụp Facebook chơi rồi với bông cho hoa rồi đó, em ta bàn nó fan cho quẹt rồi nó bên bàn chơi rồi đó.
Ok, nếu người bạn, để tôi nói cho nghe ha, cái câu tôi thường nói câu á, hai cái ngu của cuộc đời mình, cái thứ nhất là làm mai, cái thứ hai là cho dai. Ví dụ người ta kêu nó mua giùm đi, tôi trả tiền đó, kiểu cho dai rồi. Không bao giờ trả lại đâu. Do đó, đối với tôi đây là một cái cuộc mà gạt gẫm hay lợi dụng tình bạn. Mà cái kiểu tình bạn mà online đó thì đối với tôi 99% không có gì tôi trust. Ok?
Dạ,
yeah.
Cảm ơn anh ạ. Tôi phải chắc là bạn biết tôi phải có được con tôi này rồi đi đến chỗ dưới đó Elpo nghiệp ca nữa là cũng thể vợ chồng mua cũng được, tại đang phải đời mình ở Đà Lạt bay rồi bên mình mua
này, đúng rồi
nghỉ ngày rồi nên cái tôi phải làm chắc chắc rồi.
Rồi cảm ơn chị đừng để làm
cảm, dạ cảm ơn rằng
dạ rồi cảm ơn cô là xin trở lại với chú
thì cái tình trạng này á Dũng Nghiêm biết á, tình trạng mà kết bạn chơi vòng vòng ở trên online đó Dũng Nghiêm.
Dạ.
Rồi nó đi đến một thời gian sau bỗng dưng nhìn thấy cái hình là có cảm tình. Nhưng mà nhìn thấy cái hình đó có chắc chắn là cái người bên kia giống vậy không? Rồi đi từ tình cảm cho đến khi một ngày nào đó nói bạn ơi, lúc nào cũng gọi là tình bạn gần lắm. Nghĩa là nó có thể build up tình bạn cả năm trời với Dũng Nghiêm.
Dạ.
Rồi bỗng dưng nói trời ơi đứa con của tôi mới vô bệnh viện giờ mổ tim mà giờ thiếu khoảng chừng 1.000 đô, bạn giúp giùm tôi đi bạn ơi, rồi tôi đây là địa chỉ nhà tôi Việt Nam, có gì về tôi đưa thẻ đỏ để tôi cầm tôi trả lợi hay gì đủ thứ cách để nói á, thì mình gửi 1.000 đô rồi cuối cùng khi gửi xong rồi á, người bạn nó sẽ mất tâm luôn đi luôn. Do đó tôi nói thứ nhất không làm mai, thứ hai không chơi dài, ok, sẽ mất tình bạn lâu dài. Đừng bao giờ chơi, ngay cả anh em cho mượn tiền còn mít lòng nữa Dũng Nghiêm.
Yeah.
Còn cái chuyện mà quen biết nhau trên online nhưng mà họ build up cái tình cảm ghê gớm lắm. Nói chuyện thân đến nỗi giống như là chị em ruột vậy. Hay là anh em ruột, hay là một người bạn người tình trăm năm vậy đó. Nhưng mà hỏi có gặp nhau kia chưa. Như cái cậu mà nói là cái cô kia quen với cậu ở Houston đó, mà có 700 triệu ở tà 700 ngàn gửi về Mỹ, chỉ cần xin cái lấy cái địa chỉ đây thôi. Thì tôi hỏi câu là thân được bao lâu, nói à thì cũng quen mà cha mẹ người Việt Nam mới nói. Nhưng mà thật sự khi tôi hỏi câu á, bây giờ cháu cho chú biết rõ ràng cháu chưa bao giờ gặp mặt người này phải không, thì chú sẽ nói chuyện tiếp. Còn cháu nói đã gặp mặt rồi thì cháu nói láo. Thì thật sự cậu này cũng thành thật nói câu là chưa bao giờ gặp mặt, chỉ quen nhau trên hình ảnh mà thôi. Do đó quý vị nhớ kỹ, cái gì trên hình ảnh không có chắc chắn đâu quý vị nha. Ok.
Thưa chú, thì có một câu hỏi của một vị khán giả cũng gửi vô đài hỏi là tôi già rồi, đã về hưu từ lâu, đang đi chiếc xe cũ, đã đến lúc phải in pension để mua sticker, tức là cái thuế lưu hành dán trên kính xe mà hàng năm ai cũng phải mua đó chú. Nhưng mà nếu muốn in pension xe được pass thì tôi phải sửa cái xe tôi, vì xe tôi hư nhiều quá rồi, nhưng mà tôi lại không có đủ tiền và rất nếu sửa thì tốn tiền dữ lắm. Vậy tôi chấp nhận vẫn lưu hành xe nhưng mà bị phạt khi mà bị cảnh sát thổi thì có được không, và bị phạt một lần hay là bị phạt nhiều lần?
Ok. Bây giờ nó có vấn đề này, nó có cái câu hỏi này á, tùy theo bà lựa chọn. Nếu mà bà không inspection xe, bà bị phạt cái ticket hoài. Nhưng mà nhớ kỹ rằng á, chiếc xe mà cứ tiếp tục mà không inspection á, người cảnh sát có thể đề nghị DPS không cho chiếc xe này chạy nữa. Là tại vì không được kiểm soát an toàn dũng nghiêm, hiểu không?
Yeah.
Rồi bây giờ cái câu tôi hỏi đó, hoàn cảnh gia đình bà này như thế nào? Có con, có cái, có gì hay không? Đây là cái ví dụ giống như trong thành phố tôi vậy đó. Ok. Có một cái bà đó, nhà bà để rất là dơ, cây cối tùm lum trước sân sau lưng. Thì bà gọi, bà viết cho tôi lá thơ rằng thị trưởng ông, tôi cần ông giúp đỡ, tại vì không ai giúp đỡ mà tôi thì lại ngồi trên wheelchair này kia, tôi không làm được. Thì tôi đồng ý là thành phố tôi cho dọn dẹp một lần một, nhưng mà không có lần thứ hai. Khi tôi hỏi bà câu vậy, bà có con cái không? Nói có, mà đều ở xa hết. Nhà đây nhà của bà phải không? Đúng. Thì bây giờ tôi hỏi bà câu á, bà phải gọi cho con cái hay? Ok. Mẹ cần dọn dẹp sân và cần sự giúp đỡ tiền bạc của con. Tại vì nếu mà họ không, mấy đứa nhỏ này nói tôi không biết nữa, má muốn làm gì má làm. Thì tại sao mình phải để cái nhà này cho con cái mình? Phải không Dũng Nghiêm?
Dạ.
Dạ. Còn không á, mình có thể gọi là bán cái mortgage. Nó có những cái công ty á, mỗi tháng nó sẽ đưa mình bao nhiêu tiền để cho mình xài. Rồi đến khi chết, ví dụ mình sống có nhiều chỗ, ví dụ như ok, bà này sống 100 năm thì công ty có phải trả bà mỗi tháng như cho đến hết cuộc đời bà. Còn nếu bà chết hơi sớm thì công ty này được thêm cái lợi là bà này chết hơi sớm, thì bà đường nào bà cũng sẽ có tiền xài. Còn hơn đó là mình có con cái mà nó không chịu giúp đỡ khi mình còn sống, mà phải nhờ đến chính quyền. Chính quyền chỉ giúp đỡ một lần. Tại vì cả ngàn người ở trong thành phố, nếu một lần kêu gọi điều giúp đỡ, một lần kêu gọi điều giúp đỡ, thì tiền đâu mà chịu nổi cái quỹ đó, Dũng Nghiêm, hiểu không?
Yeah.
Ví dụ như trong thành phố chú có những người không đóng tiền nước được già, thì city manager hoặc là chú nhiều khi cho tiền mà trả một tháng thôi, chứ không phải là mỗi tháng. Còn nếu mà bà cảm thấy rằng bà không có trả nổi tiền nước nữa thì bán nhà để lấy cái số tiền đó vô mướn cái chung cư ở, Dũng Nghiêm, hiểu không?
Yeah.
Chứ còn mình có tài sản, con cái không chịu giúp đỡ, mà phải nhờ người hàng xóm, người kia giúp đỡ, đi xin vòng vòng để được sự giúp đỡ, thì cái chuyện đó không có gì bền vững đâu. Một lần, đối với thành phố thì thường đa số một lần. Chứ không mà về diễn nghĩa đó. Trừ khi cái người đó homeless, thì sẽ có những chương trình khác. Còn có nhà, có cửa, thì nên, nó gọi là cái gì, chữ mortgage gì đó, giống như kiểu là giống như sell cái món gạch của mình đó, Dũng Nghiêm. Mỗi tháng họ sẽ đưa mình bao nhiêu tiền. Rồi cái đó cũng là một chương trình rất là hay. Khi con cái nó không chịu giúp đỡ mình để có tiền mình xây sở, mình ăn uống này kia. Ok.
Yeah. Vậy là trường hợp của cái bà cụ này là mình là không thể nào chấp nhận cái chuyện mà không.
No. Yeah. Chính phủ bao giờ chấp nhận.
Yeah.
Ví dụ như bà lái xe trong thành phố, bà đậu xe ở tại cái gara bà đi. Nhưng mà giờ cái hoàn cảnh, cái câu hỏi này. Nếu mà có nhà, nếu mà có con cái, thì cái chuyện mà ví dụ như hư giỏi lắm, nhiều cái ngàn, hai ngàn sao, mà con cái nó không giúp đỡ, hoặc là bà không thể nào mượn cái món gạch để bà sống hết cuộc đời bà hay sao? Hiểu không? Tại khi bà chết rồi, căn nhà này là cái họ sẽ lien. Chứ còn nếu mà bây giờ trong cái lúc căn nhà của mình mình nương túng thiếu mà cứ nghĩ rằng căn nhà là để lại cho con, mà trong khi con không chịu giúp đỡ để inspect chiếc xe. Ở đây có cái hoàn cảnh mà cái câu hỏi đó là phải coi cái hoàn cảnh gia đình họ như thế nào. Còn thí dụ như bà homeless thì không thể nào bà có chiếc xe đi hết, hiểu không? Do đó đây nó cũng phức tạp lắm, nhưng câu hỏi nó hơi rộng rãi. Mình phải coi hoàn cảnh gia đình của bà và con cái thế nào.
À, thưa chú, thì còn vài phút cuối chương trình, chú có nhắn nhủ gì thêm đến quý khán giả không thưa chú?
Chỉ có một cái là nhắc nhở lần nữa, có con, có cái, vẫn quý vị vẫn nghe trên đài, thỉnh thoảng tiểu bang này, tiểu bang nọ, cũng có quên trẻ em trên xe. Đấy, do đó quý vị, một lần xuống xe, mình lên xe mấy người, thì mình phải nhớ, và xuống xe đếm đủ mấy người. Và nhất là những người nào mà giữ trẻ đó, chở con ta đi học rồi dưỡng em, thì cái số người nhiều khi nó khác nhau. Do đó nếu mà muốn chắc ăn thì những đứa trẻ nào lên trên xe ghi tên đó, ví dụ John, Victory, Hương, Lan cái gì đó, thì đi xuống kiểm soát cho xong trước khi lóc cửa xe và trước khi mở cửa cho tất cả vô nhà. Ok, đó là an toàn nhất. Còn nhiều khi con cái mình thì mình nhớ, nhưng mà con cái người ta gửi có bữa 5 đứa, có được 4 đứa, có được 3 đứa. Đó là cái số mà làm cho confuse cái người mà giữ trẻ. Nhiều khi có thằng bé nó thiệt nhỏ, nó nằm trên ghế nó ngủ, nó đâu có la, nó đâu biết gì đâu, nó đưa ngủ mà. Đóng cửa xe xuống 15 phút sau ra là một cái thây ma chết. Hối hận suốt đời. Do đó, quý vị nào giữ trẻ, chở con ta đi học. Tại nhiều lúc chở con ta đi học thì phải chở cái đứa mà ngồi trên sao xít cũng phải chở đi theo những người hiểu không? Do đó ghi tên vô 5 người, 4 người như thế nào có tên kiểm soát xong trước khi vô cửa. Ok.
Thưa quý thính giả, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn chú tiến sĩ Trương Minh Ẩn đã dành thời gian để những điều cần thiết trong cuộc sống. Và Dũng Nghiêm cũng xin chúc quý thính giả cũng như chú có ngoài còn lại thật yên vui và tràn đầy sức khỏe.
Dạ rồi, cảm ơn tất cả quý vị thính giả 1160 AM và Dũng Nghiêm. Hẹn gặp lại tuần tới.
Dạ, xin chào chú ạ. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này vào chiều thứ năm tuần sau, cũng trên làn sóng 1160 AM.